Express.
Thưa quý vị, từ giữa tháng 8 đến nay, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phải điều trị cho khoảng 1.900 đến 2.900 ca COVID-19 là trẻ em. Riêng ngày 5 tháng 9, số bệnh nhi cao kỷ lục với 3.106 em. Cho đến ngày 7 tháng 9, số F0 là trẻ em đang được điều trị là 3.052 ca. Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, số ca nhiễm mới tăng kéo theo lượng trẻ em nhiễm bệnh cũng tăng theo. Và không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, số ca F0 là trẻ em cũng đang có xu hướng tăng. Tại Mỹ mới đây, dữ liệu công bố từ Học viện Nhi khoa cho biết số trẻ em hiện chiếm 1/4, tương đương với 26,8% trong số các ca mắc COVID-19 hàng tuần trên toàn quốc. Tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 nặng phải nhập viện là 1,6-3,6% và tỷ lệ trẻ em tử vong do COVID-19 là 0-0,24%. Liệu những con số này có phải là một dấu hiệu đáng lo ngại? Ngày hôm nay, chúng tôi đã trao đổi với bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 9 tháng 9. Vâng, thưa bác sĩ, số liệu mới đây cho thấy là số bệnh nhi nhiễm COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu gia tăng những ngày gần đây. Đến ngày 7 tháng 9, thì số F0 đang được điều trị lên tới hơn 3.000 ca. Mặc dù chủ yếu trẻ nhỏ thì không có triệu chứng hoặc là chỉ có một vài triệu chứng nhẹ, nhưng mà cái việc gia tăng số bệnh nhân cũng không khỏi khiến cho nhiều người cảm thấy lo ngại. Vậy bác sĩ đánh giá như thế nào về những con số này ạ?
Cái số này nó cũng bình thường, bởi vì Thành phố Hồ Chí Minh là số ca bệnh nó quá nhiều. Thì trong một gia đình thì khi có người bệnh thì trẻ nó cũng sẽ bệnh thôi. Cho nên không có thấy gì làm lạ hết, mà khi mà mình thấy cái số trẻ nó 3.000 mấy rồi mỗi ngày nó mỗi nhiều. Vấn đề quan trọng là những đứa trẻ đó gần như là cái tỷ lệ mà nó là cần can thiệp tới cái mức oxy nó gần như rất là hiếm, cho nên mình quan tâm số nó thôi. Và cái tỷ lệ cái nhóm trẻ mà cần can thiệp oxy á là những nhóm trẻ nào cũng trẻ rất là đặc biệt, là chúng ta cũng không cần thiết phải lo lắng lắm khi mà thấy cái số trẻ nó nhiều, bởi vì tất yếu người lớn bị nhiều thì sẽ tấn công cái số trẻ.
Vâng, khi mà số ca nhiễm tăng nhanh như vậy thì sẽ có một tỷ lệ nhất định trẻ sẽ chuyển biến nặng. Vậy điều này thì có đáng lo ngại không ạ?
Trong tất cả cái bệnh gì á thì nó cũng có cái tỷ lệ bệnh nặng, nó để chỗ là chúng ta phát hiện kịp thời và chúng ta can thiệp kịp thời, nó phân loại ra cho tốt số trẻ là có khả năng bệnh nặng, chúng ta theo dõi, chúng ta nhập viện theo dõi sát thì mọi việc nó cũng sẽ qua thôi. Và cái điều này là tất yếu, và chỉ khi nào chúng ta chích ngừa cho tốt tất cả những người lớn thì người lớn không bệnh thì trẻ em nó sẽ không bệnh, còn nếu chúng ta cứ để cho người lớn bệnh hoài thì nó sẽ lây cho trẻ em.
Vâng, dưới góc nhìn khoa học thì tại sao trẻ nhỏ nhiễm COVID-19 lại không đáng lo ngại như người lớn ạ?
Thứ nhất là trên thống kê của thế giới, ngay từ cái dịch năm ngoái thì chúng ta thấy cái điều đó rồi. Thứ hai về khoa học thì nó có nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái thụ thể mà để cho cái con virus COVID nó gắn vào để nó tấn công vào cơ thể đó, là cái ACE2 đó, thì ở trẻ em nó không có nhiều như ở người lớn. Thứ hai là cái tinh thần ở trẻ em hoàn toàn không bị ảnh hưởng với COVID, không bị nhiễu vào những thông tin quá sức tiêu cực mà người lớn nhận được. Thứ ba là trẻ em cái khuynh hướng khi mà nhiễm cái coronavirus á thì nó biểu hiện ở đường tiêu hóa và nó rất là nhẹ. Hồi xưa tới giờ khi mà nhiễm mà COVID ngừa corona người á thì trẻ em cũng rất là nhẹ, nó chỉ có tiêu chảy chút chút rồi nó tự hết thôi. Và cuối cùng á thì người ta nghiên cứu, người ta thấy là những cái mũi vaccine gần ở trẻ em á và giờ nó còn tồn tại, nó có thể làm bảo vệ chéo virus COVID. Thì đó là những cái nguyên nhân mà người ta lý giải tại sao trẻ em nó bị rất dễ hết và bị rất là nhẹ. Người ta cũng không có thời giờ để người ta nghiên cứu nhiều về trẻ em, nhưng mà rõ ràng người ta thấy hiện tượng trẻ em nhẹ thì người ta không báo là trẻ em nhẹ thôi. Có những cái chuyện mà chúng ta không thể nào nghiên cứu được. Trẻ em là dưới 18 tuổi và đặc biệt là dưới 9 tuổi. Nói chung trẻ càng nhỏ càng bị nhẹ.
Vâng, hiện nay thì đa phần trẻ em thì chưa được tiêm vaccine và đây có thể coi là một cái nguy cơ khiến cho trẻ nhỏ phải đối diện với khả năng nhiễm COVID-19 nhiều hơn không ạ?
Theo tôi thì đừng có nên tiêm vaccine cho trẻ con, mà nên tiêm cho tất cả người lớn trước rồi hãy bàn tới tiêm cho trẻ con. Bởi vì khi cho mình đi tiêm cho trẻ con, trong khi trẻ con nó bị nhẹ mà trong khi mình thiếu vaccine. Rồi vấn đề đi tiêm cho trẻ con để mình nghĩ là trẻ con nó sẽ không bệnh, nhưng mà nó khi nó tiêm vaccine thì nó vẫn có thể bệnh. Vẫn có thể bệnh, mà đặc biệt nó bệnh nhẹ thì mình không biết. Và khi nó không biết nó bệnh nhẹ thì nó bay về nhà, nó bay cho người lớn. Và đặc biệt là ông bà này, rồi cuối cùng ông bà bị nặng.
Vậy theo bác sĩ, chúng ta cần phải làm gì khi mà trẻ mắc COVID ạ?
Lúc trước chúng ta đi cách ly một em bé về F1 hay F0 là chúng ta làm cái chuyện đó là nó không có hợp lý. Tại vì trẻ em phải có người lớn chăm sóc. Và hiện nay khi mà đưa trẻ em theo thì đưa em đi thì bắt buộc cái hướng dẫn mới là phải có người lớn đi theo. Đối với trẻ em mà bị COVID thì chả có cần làm gì cả, bởi vì nó cũng giống như là một cái sốt siêu vi, nó một sốt siêu vi nhẹ hoặc viêm hấp trên thôi, mà không có người mẹ nào mà lại không có kinh nghiệm mà chăm sóc cái em như vậy, thành ra cứ chăm sóc như bình thường. Của con nít nó có liều thuốc của người nít mà những cái triệu chứng đó là người mẹ thì lúc nào cũng đã biết sử dụng rồi, thì mình cứ áp dụng giống như hồi trước giờ thôi, không cần phải rối lên, không cần phải căng thẳng quá, bởi vì trẻ nó sẽ tự hết rất là nhanh. Chỉ khi nào nó bỏ ăn và nó không chơi được thì mới đi bệnh viện, và cái dấu hiệu đó cũng giống như là tất cả những cái bệnh lý khác ở trẻ em mà thôi.
Vâng, vậy những đứa trẻ như thế nào thì cái nguy cơ bệnh chuyển nặng cao hơn ạ?
Thì đó là những trẻ mà dư cân quá mức á, chứ không phải là thừa cân. Đó là những cái bệnh lý mà bệnh gì nó cũng nặng hết, ví dụ như là tim bẩm sinh phức tạp, những đứa trẻ đa dị tật, bệnh phổi không phải. Nhưng mà bệnh nền nó không có, bệnh nền con nít nó không có bệnh phổi, nền phổi của con nít nó không giống người lớn, người ta nó không có liên quan tới nguy cơ.
Vâng, trong cái bối cảnh mà Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối diện với ca nhiễm khổng lồ như này thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho trẻ những gì ạ?
Chả chuẩn bị gì cả, lo mà chích người cho người lớn để con nít nó không bị. Có nghĩa là trẻ mà có mắc bệnh á thì cứ bình thản mà để nó hết, đừng có giải thích cho nó gì hết á, để cho nó tự nó sống nó yên vui. Chỉ có nói là khi nó ra ngoài chơi á thì nó có thể mang virus về nhà, thế thôi. Cẩn thận khi vui chơi bên ngoài, chứ còn trong nhà nó muốn vui chơi sao nó vui chơi, tại vì người lớn mắc trước mà mới lây cho nó, mà người lớn mới đi ra ngoài, chứ còn nó đi ra ngoài thì nó ham chơi nó mang virus để nó lây cho người lớn. Tại cũng có đứa thanh thiếu niên nó là đứa bị đầu tiên trong nhà.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về cuộc trao đổi vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, cho đến nay ở Việt Nam chưa ghi nhận trẻ nhỏ mắc COVID-19 tử vong, có vài trẻ tử vong vì ung thư giai đoạn cuối sinh non kèm theo mắc COVID-19. Những trường hợp này được xếp vào nhóm tử vong vì bệnh nền. Đa số trẻ em mắc COVID-19 ở mức độ nhẹ, không có triệu chứng. Những trẻ đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà, có bác sĩ theo dõi thăm khám từ xa. Những em có triệu chứng trung bình trở lên, suy hô hấp, có nguy cơ trở nặng hoặc có bệnh nền như là ung thư, suy thận mạn, rối loạn đông máu, hemophilia, béo phì phải nhập viện để theo dõi. Theo ước lượng của bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, tỷ lệ trẻ nhỏ mắc bệnh nặng nguy kịch ở Việt Nam chỉ khoảng 1%, con số này thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 20% ở người trưởng thành mắc COVID-19. Ở cả Việt Nam và trên thế giới vẫn chưa khẳng định được những dấu hiệu đáng lo ngại của COVID-19 tác động lên trẻ nhỏ. Ở Mỹ, mặc dù có sự gia tăng đáng báo động về số ca mắc bệnh, nhưng bệnh nặng do COVID-19 là không phổ biến ở trẻ em vào thời điểm này. Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu chưa đủ dài để đưa ra kết luận. Thêm vào đó, một vài dữ liệu khiến cho các bác sĩ và các nhà khoa học trên thế giới cho rằng vẫn không nên chủ quan. Các triệu chứng kéo dài hậu COVID như mệt mỏi, đau đầu, khó tập trung, mất ngủ là một trong những vấn đề được các nhà khoa học quan tâm. Dữ liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh chỉ ra rằng 98% trẻ em từ 2 đến 11 tuổi và 13% từ 12 đến 16 tuổi có ít nhất một triệu chứng kéo dài 5 tuần sau khi khỏi bệnh. Một báo cáo khác được công bố vào tháng 4 cho thấy 1/4 số trẻ em được khảo sát ở Nga có các triệu chứng kéo dài sau hơn 5 tháng sau khi xuất viện. Học viện Nhi khoa Mỹ cho biết cần phải thu thập thêm dữ liệu về các tác động lâu dài hơn của đại dịch đối với trẻ em, bao gồm các cách thức mà virus có thể gây hại cho sức khỏe thể chất lâu dài của trẻ khi mà nhiễm bệnh, cũng như các ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của trẻ. Những dữ liệu và kết quả nghiên cứu liên quan đến những ảnh hưởng lâu dài của COVID-19 lên trẻ nhỏ cho đến nay cũng chưa đủ nhiều để đưa ra kết luận. Trẻ nhỏ vẫn nằm trong nhóm chưa được tiêm vaccine ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 9 tháng 9. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.